Đại Bảo Tích quyển 84 Hán Dịch, đời Đại Đường, Pháp Sư Bổ Đề Lưu Trí. Pháp hội 20, Vô Tận Phục Tạng, phần 2. Này Điện Đắc, Đại Bồ Tát thành tiểu trí như vậy rồi, nơi căn lành ý lạc của các chúng sinh, Bồ Tát khéo biết rõ tất cả. Nếu thấy chúng sinh nhiều tham dục, vì muốn điều phục chữa lành bệnh tham nên thị hiện như phàm phu thọ các dục lạc có đủ vợ con sản nghiệp, nhưng chẳng nhiễm trước cũng như hoa sen. Có các chúng sinh ngu si vô trí chẳng biết phương tiện khéo léo của Bồ Tát, họ nghĩ rằng, tại sao lại có người trí mà tham thọ dục lạc chẳng khác phàm phu. Họ cho rằng Bồ Tát xa rời Bồ Đề. Các chúng sinh như vậy vì lòng họ chẳng tịch tĩnh nên sinh lòng sân hận lớn, chẳng kính tin Bồ Tát, vì lý do đó nên sau khi chết, họ đọa vào đại địa ngục, lại do được nhân duyên mật hóa của Bồ Tát, nên lúc hết tội báo rồi, họ chắc chắn sẽ được nhập trong bình đẳng.
Này Điện Đắc, ví như ngọn lửa mạnh, hễ ném vào bao nhiêu cỏ, gỗ thì tất cả đều cháy thành lửa. Cũng vậy, trí tuệ của Bồ Tát chói rực, bao nhiêu chúng sinh hoặc tham, sân, si, hoặc thiện hoặc bất thiện, Bồ Tát đồng hành với họ, tất cả đều sáng rực đều thành trí tuệ. Đây gọi là Pháp Bất Cộng của Bồ Tát.
Này Điện Đắc, như núi Tu Di có tướng bất cộng, đó là bốn mặt do bốn đáo tạo thành, tùy các chúng sinh có các sắc tướng xanh, vàng, đỏ, trắng, nếu họ qua đến phía lưu ly của núi lấy, liền đồng một màu lưu ly, qua đến phía bằng dòng, bạch trắng và pha lê thì đều đồng màu với núi phía ấy. Cũng thế, Bồ Tát được Pháp Bất Cộng như vậy, tùy các chúng sinh, hoặc tham, sân, si hoặc thiện, hoặc bất thiện, họ đến chỗ Bồ Tát đồng hành với họ, đều làm cho tất cả chứng nhập trí Bồ Tát. Tâm họ bất tỉnh do ác nghiệp, nên họ bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh ở cõi Diêm Phù Đề. Do công đức bất cộng và sức nguyện của Bồ Tát nên khi tội báo xong rồi, họ chắc chắn sẽ đắc vô thượng Bồ Đề. Này Điện Đắc, thừa quá khứ vô lượng, vô biên vô số kiếp, vào đời ác năm trực có Phật xuất hiện hiệu bảo tụ công đức thanh như lai ứng cúng, chánh biến chi, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượt phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thời kỳ ấy con người thọ mạng 120 tuổi như thời kỳ hiện nay. Các chúng sinh ấy tham dục, sân hận, ngu si rất nặng, họ bị phiền não che đậy chống trái cha mẹ, anh em, bằng hữu, chẳng thuận hòa thượng và a xà lê, họ chẳng biết ân đức mà còn ôm lòng độc hại gian trá cướp trộm, họ phá hoại lẫn nhau làm sự phi lý, họ chẳng kính tín Phật, Pháp, Tăng, họ tham lam nhỏ mọn thực hành pháp ngạ quỷ. Trong cõi Phật ấy, có các chúng sinh ác như vậy khó điều phục được. Đức Phật đó cũng do nguyện lực xưa, nên ở nơi ác thế này. Thành vô thượng Bồ Đề, lại có 22.000 chúng đại thanh văn. Bấy giờ, có quốc vương tên Quảng Thọ trị nước tự tại thống lãnh Diêm Phù Đề, lòng tin thanh tịnh đối với Phật Pháp. Nhà vua ấy thỉnh Phật, chúng tăng nhập hạ an cư và sắm nhiều thức cúng dường. Bấy giờ, có một tỳ khép tên là Vô Cấu, có đủ biện tài khéo léo thuyết pháp khai thị chúng sinh thường chẳng mỏi chán, mọi người đều thích nghe. Pháp sư Vô Cấu khi thuyết pháp, đều không mong cầu, sắc diện vui vẻ tham hỏi ân cần rồi mới nói, sắc lực đầy đủ dung mạo đoan nghiêm, được các chúng sinh ưa thích cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen. Đồng thời có tỳ khép trẻ mới học thường theo Pháp sư Vô Cấu vào ra vương cung không bị chướng ngại, được những sự cúng dường áo quần thức ăn thức uống, dụng cụ nằm và thuốc men. Trong chúng ấy, có đa số tỳ khép chẳng biết tu tập thân giới, tâm tuệ, chẳng kính Phật, Pháp, Tăng, họ chấp thường, chấp đoạn, chấp ngã, hủy báng chánh pháp, khinh tháo, khó điều phục, họ chẳng nhiếp các căn mà an trụ trong phi pháp, họ không có hạnh sa môn mà tự xưng là sa môn, thân, khẩu, ý nghiệp của họ đều không chân thật. Qua thời kỳ an cư ấy, Đức Phật bảo tụ công đức thanh như lai nhập niết bàn. Quốc vương Quảng Thọ dùng gỗ xích trên đàn cúng dường trà tỳ rồi xây 80 câu chi bảo tháp, dùng gỗ xích trên đàn làm bao lơn, bốn mặt đều có hoa sen vàng. Tỳ kheo Vô Cấu được Đức Phật ấy đặc biệt thọ ký là Đà Văn Đệ Nhất. Sau khi Đức Phật ấy nhập diệt, Ngài Hoàng tuyên chánh pháp, du hành các thành ấp thôn xóm giáo hóa vô lượng 100.000 chúng sinh, khiến được an trụ vô thượng Bồ Đề. Bấy giờ có số đông ác tỳ kheo chẳng biết tu hành thường ôm lòng tật đố, bị ma mê hoặc, họ đến tâu với vua. Tỳ kheo Vô Cấu được nhà vua kính làm thời gia vào cung vua không bị cấm chế ấy, nhà vua nên biết tỳ kheo này chưa rời lìa thăm dục, an phi thời dùng hương hoa trang sức, thật chẳng phải phạm hạnh, chẳng nên cúng dường. Vì sự việc ấy nên chúng tôi đến tâu với nhà vua, chớ sinh lòng tà tín trong chánh pháp sau lúc Đức Phật nhập diệt. Khi ấy có ma tên Cực Ác tự biến thân làm hình tỳ kheo đến tâu vua cũng giống như những người trên. Nhiều lần nghe tâu như vậy, vua Quảng Thọ nghĩ rằng tỳ kheo vô cấu siêng tu có trí tuệ, được ta kính trọng không bao giờ có sự quấy như vậy. Vua vừa suy nghĩ xong, chúng ma liền hiện nửa thân trong hư không hướng về nhà vua mà nói kệ rằng, vua nên học xảo thuật để biết trò giả dối rõ thế mà chẳng biết. Chẳng phải tướng nhân vương, La Hán đệ tử Phật đã đủ đại trí tuệ mà vua chẳng nghe lời.
Vì sao theo Đoạn Kín? Tỳ kheo vì lợi ích, thành thật tâu với vua. Người ác Đoạn Kín ấy thật chẳng tu phạm hạnh, hiện đang ở trong cung, vui vầy cùng thể nữ. Vua mau cùng thị tùng
vào xem thì sẽ rõ. Vua nghe tâu trên không ngại cùng với thị tùng đi vào cung quan sát, thấy tỳ kheo vô cấu hiện đang ở trong cung diễn thuyết đệ nhất nghĩa các pháp tự tánh không, không ngã và không thọ. Nhà vua và thị tùng đều bị ma mê, cảm thấy thể nữ trong cung ngồi bao quanh vô cấu. Vua giận dữ như say truyền cho Chiên Đà La đem vô cấu trị tội. Vì đã làm ố uế trong nội cung của vua, các quan cùng quyến thuộc vì ma lực làm mê nên đối với tỳ kheo vô cấu thật không tội thế mà giận muốn giết. Chiên Đà La cầm dao. Vô cấu buồn khóc lóc, vua nói ngươi phi pháp tại sao lại buồn khóc. Tỳ kheo vô cấu tâu việc này khó giải bày, xin chờ chốc lát nữa, tôi sẽ có chứng minh. Vua nghe tỳ kheo nói cho dừng việc xử hình thử xem việc thế nào, người phải chứng minh ngay. Người thành tiểu ý lạc người tối thù thắng kiên lợi ích cho thế gian. Chắp tay thệ nguyện rằng đại vương ngài nên biết. Nếu tội thật không phạm xin cõi đất dung chuyển sáu cách rất rõ ràng trên không mưa hoa đẹp. Vừa phát thệ nguyện xong, cõi đất đều dung chuyển sáu cách thật vang động trên không mưa đầy hoa. Chúng ma buồn bỏ chạy, nhà vua thấy điềm lành liền sinh lòng kính tin túi lệ chân vô cấu cầu xin ngài hoan hỷ. Vua tự trách mình rằng tôi sẽ đọa địa ngục, xin ngài che chở cho sao tôi lại gặp bọn sinh lòng ác độc hại, theo tôi là bạn ác không ai giúp đỡ tôi, mười phương không chỗ nương. Chỉ mong có đại sư tôi sẽ bỏ ngôi vua chọn đời nương nơi ngài. Vị tỳ kheo vô cấu biết chí muốn của vua cùng với các quyến thuộc nên nói nghĩa đệ nhất. Vua Quảng Thọ nghe pháp đệ nhất nghĩa ấy rồi được lòng tin chân chánh, vua cùng với quyến thuộc số kể trăm ức người bỏ ngôi đều xuất gia tu tập hạnh độc đà. Không nhận người cúng thỉnh, nội cung có 8 vạn thể nữ trong cung, vua nghe nói đệ nhất nghĩa đều chứng ngôi bất thoái. Vua theo lời Phật dạy suốt 24 năm, ngày đêm thường sám hối tội nghiệp vẫn không hết. Trăm câu chi quyến thuộc là họ hàng của vua trước kia mang lòng ác với pháp sư vô cấu, nên sau khi chết rồi đều đọa ngục vô gián. Chịu khổ nhiều ức năm tội hết được gặp Phật, vì nhân khủng bố xưa nên phải chịu đủ báo, thân thể thường gầy yếu lần lượt thường tu tập cúng dường ngàn ức Phật đều ở các cõi nước. Thành vô thượng bồ đề đều có cùng một tên là danh xưng công đức. Nhà vua Quảng Thọ kia vì sinh lòng độc hại với tỳ kheo vô cấu nên trong nhiều ức năm đối chịu nghiệp ác xưa. Đọa địa ngục đại khiếu tội hết được làm người được gặp Phật, phổ nhãn thường thân cận cúng dường thay đổi phụng sự thế. 80 có chi Phật xong sau được thành Phật. Sau đó thành chánh giác này chính là thân ta. Con ác tỳ kheo kia muốn hại pháp sư ấy đời sau sẽ thành Phật là Bồ Tát Di Lặc. 8 vạn thể nữ kia trong nội cung vua ấy, chánh tín chồng các đức thừa sự vô lượng Phật, nay lại phát đại nguyện lợi ích cho chúng sinh phụng sự ngàn ức Phật đều được thành chánh giác. Ta nay dạy các ông chớ nên hại tất cả. Bi hạnh được Phật khen mau chứng đại bồ đề. Vì thế, này điện đắc, đối với các chúng sinh có căn cánh hương phấn mà không thể khéo biết thì phải luôn luôn ở trong tất cả thời đừng sinh tâm độc hại. Này điện đắc, như trong các núi, núi Tu Di là đệ nhất. Cũng vậy, trong các trí tuệ Như Lai là cao tột hơn hết. Như trong tất cả dòng nước, biển lớn là tối thắng. Cũng vậy trong các trí tuệ Như Lai là rất sâu thẳm và to lớn. Như trong các quốc vương, Truyền Luân Thánh Vương là ngôi tối thượng. Cũng vậy, trong các trí tuệ, Như Lai trí tuệ vô thượng thượng. Này điện đắc, vì thành tựu trí tuệ như vậy, nên tất cả nghiệp tạo tác tham, sân, si, tâm chuyển biến của tất cả chúng sinh, Như Lai đều biết rõ, trong khoảng một khẩy một móng tay đều có thể nhiếp phục cả. Này điện đắc, Như Lai thành tựu nhất thiết chủ trí. Như người mắt trong sáng rõ như xem năm trái am la trong bàn tay mình, chẳng dùng công lực đều thấy rất rõ không nghi. Cũng vậy, Như Lai biết rõ tâm hành của tất cả chúng sinh, ở trong đại chúng thuyết các loại pháp, trong vô lượng, vô số thế giới, các chúng sinh tương ứng với hành động tham, bị tham dục làm nhiệt não ngày đêm, lo nghĩ uổng phí thời gian ta đều thấy biết rõ. Họ bị tham nhiệt não khởi các nghiệp thân, khẩu, ta đều thấy biết rõ. Các chúng sinh tương ưng với hành động sân bị sân hận che tâm ganh ghét lẫn nhau, vì tâm độc hại mà họ bị đọa vào địa ngục vô gián, ta đều thấy biết rõ. Các chúng sinh tương ưng với ngu si bị vô minh che tối mê hoặc chấp trước thích theo tà kiến, ta đều thấy biết rõ. Có chúng sinh kham nhẫn, chúng sinh không kham nhẫn, chúng sinh tăng tiến, chúng sinh thoái thất, chúng sinh trồng căn lành nơi Như Lai thừa, chúng sinh trồng căn lành duyên giác thừa, chúng sinh trồng căn lành thanh văn thừa, ta đều thấy biết rõ. Thành tựu trí tuệ như vậy, Như Lai ở trong đại chúng hay biết rõ tâm hành sai biệt của chúng sinh. Vì biết là không phải lúc nên Như Lai mặc nhiên xả bỏ chỉ nghĩ đến các chúng sinh ấy vì mê hoặc đối với chánh pháp, nên chẳng hiểu được Như Lai có đủ căn lực thu thắng. Vì khéo biết thời tiết nên Như Lai biết là người nào có thể kham nhẫn điều phục, người có chí muốn thu thắng, người hay kham nhẫn, người thọ lãnh lời thiện, Như Lai đều thấy biết rõ như vậy rồi, đối với chúng sinh ấy, Như Lai nhiếp thọ lợi ích. Do vậy, này Điện Đắc, Bồ Tát mới tu chưa vào chánh vị, không thể biết rõ những chúng sinh phát sinh lạc hạnh thù thắng, thì Bồ Tát ấy hoặc tại gia hay xuất gia, đều chẳng nên sinh lòng ghét hại, đều không nên khởi tâm ghen ghét nghi ngờ, đừng bao giờ chuốt lấy suy não. Vì thế nên Bồ Tát từ lúc mới phát tâm, đối với tất cả ai an trụ đại thừa, Bồ Tát phải nghĩ họ là Phật. Với những chúng sinh khác, dù thấy họ tạo nghiệp ác mà chẳng sinh lòng tổn hại họ. Vì sao? Vì Như Lai thường nói, nếu người nào ở nơi pháp bạch tịnh mà có chút khuyết giảm thì chọn chẳng được nhập niết bàn. Nếu thấy chúng sinh hành động tham, Bồ Tát phải quan niệm, họ bị lửa tham dục nhiệt nào đốt cháy, đó là lỗi của tôi. Nếu thấy chúng sinh bị sân hận và ngu si nhiệt nào đốt cháy, Bồ Tát cũng coi là lỗi của mình. Vì sao? Vì Bồ Tát thấy tất cả chúng sinh bệnh khổ phải vì họ mà tìm thuốc phương tiện chữa trị, trước kia ta thiện nguyện trừ bệnh chúng sinh mà nay lại bỏ mặc, đó là lỗi của ta. Bồ Tát thành tiểu ý là ấy, để tự xét lỗi mình, đối với chúng sinh Bồ Tát phát khởi lòng từ bi một cách thâm sâu, dù có bị họ giết hại chặt chém thân thể, cũng không bao giờ có lòng báo oán. Này Điện Đắc, chính lúc tu hành như vậy, Bồ Tát có bao nhiêu nghiệp ác từ quá khứ, đều hết sạch chẳng còn nữa, nghiệp ác vị lai hoàn toàn không phát khởi. Này Điện Đắc, thừa quá vô lượng, vô số kiếp trước, có Đức Phật Nhân Đăng, có Đức Phật Thắng Sinh Như Lai, ương cúng, chánh biến chi, minh hành túc, thiện hệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trợ phù, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn xuất hiện thế gian, cõi nước tên Quang Minh, Đức Phật ấy ở tại khu rừng nơi vương thành an ổn. Bấy giờ có Chiên Đà La tên Khả Úy, hung ác ưa giết hại không từ tâm, tay với máu, mọi người trông thấy đều khiếp sợ. Ngày kia Chiên Đà La ấy cột bò trong nhà đi vào muốn giết thịt. Bò thấy kinh sợ bức dây chạy thẳng đến rừng của Thắng Sinh Như Lai. Chiên Đà La ấy cầm dao đuổi theo, bò quá sợ xa xuống hố sâu sắp chết giống kêu khổ sở. Chiên Đà La ấy rượt đến thấy bò xa hố càng giận thêm cầm dao xuống hố sắp sửa giết bò. Bấy giờ, Đức Thắng Sinh Như Lai, ở trong rừng ấy có vô lượng đại chúng vây quanh, Đức Phật rộng giảng dạy pháp môn duyên khởi. Đó là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái duyên thủ, thủ duyên hữu duyên sinh duyên lão tử ưu bi khổ não, nhân duyên như vậy tất cả là khối thuần khổ lớn. Trong duyên ấy, vô minh đối với hành vô tư vô giác, hành đối với vô minh cũng vô tư vô giác, cho đến sinh đối với lao tử cũng vô tư vô giác, lao tử đối với sinh cũng vô tư vô giác. Các pháp như vậy tánh nó chẳng thể nắm bắt nên không hành, không niệm, không ngã, ngã sở, bản tánh thanh tịnh đều chẳng biết nhau. Vì kẻ phàm phu chẳng nghe pháp như vậy, nên chấp sắc là ngã, ngã có các sắc, sắc thuộc nơi ngã, họ chấp thọ tưởng hành và thức cũng vậy. Do vì chấp trước ngã và ngã sở như vậy, nên họ chấp vô thường là thường, khổ là lạc, bất tịnh là tịnh, vô ngã là ngã, đó là sinh bốn điên đảo. Vì kiến chấp điên đảo nên họ bị vô minh mê hoặc chẳng tránh tư duy, theo tâm nhiễm trước, bị ái dục trói buộc nên sinh tử luân hồi nối nhau chẳng dứt. Người trí vì khéo quán tướng pháp giới nên chẳng thấy có chút tướng ngã nhân, chúng sinh thọ mạng, cho đến sinh, già, bệnh, chết, trói buộc sát hại mà họ có thể sở hữu được đâu. Này Điện Đắc, Thiên Đà La Khả Úy trong thời gian ấy xa nghe âm thanh của Như Lai liền giác ngộ, tâm giết hại ngừng dứt, bỏ dao ra khỏi hố, đến đảnh lễ chân Đức Phật rồi bạch. Bạch Thế Tôn, nay con muốn ở trong Phật Pháp xuất gia hành đạo. Đức Thắng Sinh Như Lai hứa khả bảo rằng, Thiện Lai, Thì Kheo. Khả Úy liền thành Sa Môn được giới cụ túc. Đức Phật ấy biết ý muốn của Khả Úy lần lần đã thành thục bèn rộng giảng các hạnh Bồ Tát. Sa môn Khả Úy nghe pháp chứng vô sinh nhẫn, chủ bậc bất thoái chuyển. Con bò ấy được nghe pháp cú duyên khởi của Như Lai nói, âm thanh Phật vi diệu, lòng nó vui mừng sau khi chết sinh trời đầu xuất, được thấy Bồ Tát Di Lặc mà thành tiểu chánh tín. Này Điện Đắc, tâm hành của các chúng sinh thậm thâm vi mật khó rõ khó biết. Vì thế nên Bồ Tát muốn cầu vô thượng Bồ Đề phải khéo biết căn hành của tất cả chúng sinh. Đối với các chúng sinh, Bồ Tát an trụ tâm bình đẳng, tâm vô ngại, chẳng nhiễm trước tất cả pháp, xả sở hữu, trì giới tịnh, trụ nhẫn nục, phát tinh tấn, nhập thiên định, như thật quan sát cánh của tất cả pháp. Này Điện Đắc, Bồ Tát viên mãn sáu pháp ba la mật đa như vậy, có thể mau chứng vô thượng Bồ Đề. Thế nào là viên mãn? Đó là vì nương nơi nhất thiết chí mà tu hành vậy. Thế nào là kho tàng pháp hàng phục của Đại Bồ Tát? Này Điện Đắc, đó là Bồ Tát thấy tất cả sắc biết rõ như thật, tự tánh xưa nay thanh tịnh, không sinh. Vì đối với sắc Bồ Tát được thiện xảo nên Bồ Tát thành tựu bốn vô ngại biện, đó là pháp vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, văn tử vô ngại biện và lạc thuyết vô ngại biện. Pháp vô ngại là đối với các sắc pháp như thật quan sát, như thật biết rõ. Nghĩa vô ngại đối với nghĩa của các sắc pháp không chướng ngại. Nghĩa của sắc là gì? Đó là đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa là gì? Đó là sắc chẳng thể nắm bắt. Thành tựu trí đệ nhất nghĩa ấy gọi là nghĩa vô ngại biện. Văn tử vô ngại là đối với các sắc dùng trí vô ngại, diễn nói tinh xảo, phân biệt bao loại rõ ràng, định danh vô ngại. Lạc thuyết vô ngại là đối với các sắc, tùy căn cơ của chúng sinh mà khai thị diễn thuyết hoàn toàn không nhiễm trước. Bồ Tát thành tiểu trí như vậy rồi, đối với tất cả chúng sinh mê hoặc chấp trước sắc pháp, Bồ Tát tùy theo tánh dục của họ dùng trí vô công dụng mà thuyết pháp nếu như có thể, nhưng nơi pháp giới không có hai tướng. Nói rộng đến thanh, hương, vị, xúc và pháp cũng vậy. Đây gọi là kho tàng pháp hàng phục của Đại Bồ Tát, chứng được kho tàng pháp hàng phục rồi, vì muốn điều phục các chúng sinh mê hoặc trong những cảnh giới như vậy, tùy theo ý muốn của họ nơi mỗi môi xứ, hoặc một kiếp hoặc quá một kiếp, dùng các thứ phương tiện khéo léo tuyên nói, biên tế của các xứ cũng chẳng thể nắm bắt, trí tuệ của Bồ Tát cũng chẳng tuần giảm, chẳng rời pháp giới tùy thuận không hai, vì không sai biệt vậy. Đây gọi là Bồ Tát khéo diễn nói tất cả pháp tướng không sai biệt được kho tàng pháp hàng phục ấy rồi, có thể vì chúng sinh mà thuyết pháp nếu như có thể thuyết, khiến họ được pháp tài vô tận, làm cho dứt hẳn sinh tử nghèo cùng. Này Điện Đắc, đây gọi là năm kho tàng hàng phục của Đại Bồ Tát. Đó là kho tàng hàng phục lớn, kho tàng hàng phục vô tận, kho tàng hàng phục biến khắp vô tận và kho tàng hàng phục vô biên. Bồ Tát thành tựu kho tàng hàng phục như thế, vì viên mãn công đức thù thắng nên dùng ít công lực mà mau được vô thượng Bồ Đề. Lúc Đức Phật nói pháp môn kho tàng hàng phục ấy, Bồ Tát Điện Đắc được Đà La Ni, 500 Bồ Tát được Điện Quang Minh Tăng Muội, 36.000 thiên tử phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bấy giờ, Bồ Tát nguyện chẳng bạch, bạch Thế Tôn. Như lời Đức Phật nói trí vô công dụng, nghĩa ấy thế nào? Đức Phật dạy, này Nguyệt Tràng, nếu có Bồ Tát ở trong pháp lành mà thân tâm tương ứng tùy duyên tạo tác thì gọi là công dụng. Nếu có Bồ Tát mà thân tâm nhu nhuyễn và điều phục, không niệm tưởng, không ý lìa cứ, rời lìa tướng tu hành, do đã thành tiểu nguyện trí thuở xưa, nên trong hàng ngàn trăm triệu cõi Phật, Bồ Tát có thể thi thiết bao loại thị hiện, mà đối với pháp giới không hề động chuyển, thường diễn thuyết pháp mà không sở hữu một chút tưởng của pháp nào cả, dùng bốn nhiếp phát thành thuộc chúng sinh, cũng không có chúng sinh được độ, nghiêm tịnh tất cả các cõi Phật, mà chẳng quan niệm là cõi Phật bất tịnh, thường niệm chư Phật mà chẳng quan niệm sắc tướng, đi đến những cõi Phật mà chẳng lìa pháp giới. Đây gọi là Bồ Tát vô công dụng trí. Vì thành tiểu trí vô công dụng như vậy, nên Bồ Tát thực hiện đầy đủ tất cả hy vọng cho các chúng sinh, mà hành nghiệp làm không hề nhiễm trược. Lúc Đức Thế Tôn nói trí vô công dụng ấy, cõi đại thiên bỗng chấn động sáu cách, vua trời Thích Để Hoàn Nhân cùng chư thiên cõi trời đao lợi ở trên hư không mưa các thứ thiên hoa như Mạn Đà La, Yêu Bát La, Câu Vật Đầu, Ba Độ Ma, Phân Đà Lợi, Hương Chiên Đàn đều giải trên Đức Phật, chống trời tự kêu, ánh sáng lớn trói khắp mà từ xưa chưa từng thấy. Chúng sinh nào gặp được thì thân được thanh lương. Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Điện Đắc, chư Phật quá khứ đều tại chỗ này khai thị diễn nói pháp môn như vậy. Ở đời vị lai chư Phật sẽ xuất thế cũng ở tại chỗ này diễn nói pháp môn như vậy. Hiện tại trong vô lượng vô số thế giới chư Phật, vì pháp môn này chẳng đoạn tuyệt nên phóng ánh sáng lớn.
Bây giờ trưởng lão Anan rời chỗ ngồi để hở vai áo bên phải, gối phải chấm đất chắp tay bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, kinh này tên gì? Chúng con phải phụng trì thế nào? Phật dạy:
Này Anan, kinh này tên là Vô Tận Phục Tạng, cũng tên là Thuyết Nhất Thuyết Pháp Vô Sai Biệt Tướng. Ông nên phụng trì tên kinh như vậy. Phật nói kinh này rồi, Bồ Tát Điện Đắc, trưởng lão Anan và hàng bốn chúng cùng tất cả thế gian trời, người, Atula, Can Thác Bà, nghe lời Đức Phật dạy đều rất vui mừng tín thọ phụng hành.